Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bái bạch trên sư phụ cùng quý thầy trong ban tổ chức. Chúng con rất là vui mừng khi được sư phụ và quý thầy cho phép chúng con về đây gặp gỡ quý Phật tử để trao đổi Phật pháp. Chúng con thành tâm đề đầu đảnh lễ tri ân sư phụ và quý thầy trong ban tổ chức. Chúng con nguyện cầu hồng ân tam bảo từ bi gia hộ cho sư phụ và quý thầy được dồi dào sức khỏe, vạn sự an lạc cát tường. Kính chúc quý Phật tử có được những ngày tu tràn đầy niềm vui và an lạc. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa cùng toàn thể quý Phật tử, khi Đức Phật diệt độ đến nay đã trải qua hơn 25 thế kỷ và Ngài đã để lại một kho tàng giáo lý thật là vĩ đại, trong đó có nhiều bộ kinh rất là hay và duy nhất có một bộ kinh rất là nổi tiếng, đó là kinh Pháp Cú. Trong đó có những bài kệ và từng câu rất là sâu sắc. Và duy nhất có một bài kệ rất là nổi tiếng. Bài kệ đó như thế này: dẫu tại bãi chiến trường thắng muôn ngàn quân địch, không bằng tự thắng mình. Tự mình chiến thắng mình là chiến thắng tối thượng. Cái hạnh nguyện lớn nhất của người tu đó là cái lòng vô ngã, và cái mơ ước lớn nhất của người tu đó là cái tâm vị tha. Mà để đạt được hai cái mục đích lớn lao này, mình phải cố gắng chiến thắng được mình. Chiến thắng mình ở đây á, không có nghĩa là mình lấy cây, lấy gậy gộc để mình đánh lên mình mà gọi là chiến thắng mình. Mà chiến thắng mình ở đây là mình chiến thắng được những cái dòng tâm thức, những cái ý niệm xấu xa, thấp hèn, tội lỗi, mà mình cố gắng mình chiến thắng được nó. Và những cái dòng tâm thức này, những cái ý niệm này còn được gọi là những tên giặc phiền não, bởi vì nó làm cho tâm hồn mình xáo trộn, bất an, cho nên gọi là giặc phiền não. Thì hôm nay mình nói với nhau cái đề tài đó là kẻ thù đáng sợ nhất. A Di Đà Phật. Giặc phiền não làm cho tâm mình bất an và cũng là những kẻ thù của ta, làm cho ta đáng sợ nhất. Thì hôm nay thầy xin chia sẻ cùng với quý Phật tử để chúng ta nhận diện được những cái hành trạng và những tên tuổi của những kẻ thù này như thế nào, để chúng ta dễ dàng đối phó với chúng. Mình có rất là nhiều kẻ thù, cũng như những tên giặc phiền não đều có những cái trạng thái khác nhau. Nói tóm lại, hễ mà làm cho tâm mình lăng xăng, xáo trộn, bất an, đều là những kẻ thù. Thì kẻ thù thứ nhất đáng sợ nhất, nó làm cho mình bất an và tạo nhiều tội lỗi nghiệp chướng. Kẻ thù này có cái tên là nóng giận. Ở đây quý vị có biết kẻ thù này không? Nóng giận là như thế nào? Khi nóng giận lên á, thì tâm trạng mình như thế nào? Đỏ mặt tía tai, phải không? Nói năng thì rất là khó nghe. Khi mình nóng giận lên á, mình nói năng, mình hành động là mình tạo phước hay là mình tạo nghiệp? Khi mình nóng giận lên, mình không kềm chế được, thì những hành động, những lời nói của mình đều là tạo nghiệp, phải không ạ? Cho nên trong kinh Hoa Nghiêm mà Đức Phật có dạy đó, nhất niệm sân tâm khởi, bá vạn chướng môn khai, tức là một niệm sân của mình khởi lên thôi, chứ mình chưa có nói thành lời, mình chưa có hành động, thì trăm ngàn cửa nghiệp đều mở, bá vạn tức là trăm ngàn, chướng tức là nghiệp chướng, môn là cửa, khai là mở, trăm ngàn cửa nghiệp đều mở. Thì chúng ta chỉ cần một cái hành động, một lời nói thôi là mình đã tạo nghiệp rồi. Cho nên ngày xưa đó, có một vị thiền sư đó tu hành rất là tốt. Thì ở một cái làng đó có một ông quan, ông này cũng có cái tâm ganh tị. Thì một hôm đó ông đến để mà ông hỏi đạo. Thật ra thì ông đến ông vấn nạn thôi chứ không phải hỏi đạo. Thì từ ngoài cổng chùa ông đi vô thì vị thiền sư này đã đọc được cái ý niệm của ông quan này. Hôm nay ông đến đây để ông vấn nạn chứ không phải ông hỏi đạo. Bởi vì ông có một cái tướng đi rất là hách dịch. Ông đến thì ông gặp thiền sư, ông mới hỏi chứ ta nghe thiền sư là một vị tu hành rất là chân thật, rất là tốt, được mọi người ái mộ. Hôm nay ta đến đây định hỏi vài câu đạo lý. Vậy chứ thiền sư cho ta biết địa ngục ở đâu, niết bàn ở chỗ nào? Thì lúc bấy giờ vị thiền sư mới nói, ông biết cái cốc khô gì mà ông hỏi. Cái ông quan giận quá, đường đường là một ông quan tổng trấn mà đã bị thiền sư xúc phạm. Thế là ông rút cái gươm ra, ông định hạ thủ thiền sư. Thế là vị thiền sư mới chắp tay lại, nói mô Phật, cửa địa ngục đang mở. Cái ông quan hết hồn, ông nghĩ câu nói không đáng mà không lẽ mình hạ thủ vị thiền sư này. Cái ông nghe vậy cái ông sợ quá, cái ông bỏ cây gươm vô. Vị thiền sư mới chắp tay lại, nói mô Phật, cửa niết bàn đang mở. Cái ông quan ổng thức tỉnh, cái ông mới quỳ xuống đảnh lễ vị thiền sư, nói dạ bấy lâu nay con với cái tâm đố kỵ ganh tị mà con không biết, hôm nay con mới diện kiến, đúng là danh bất hư truyền. Hôm nay con mới chứng minh được, mới thấy được cái đức độ của thiền sư. Vậy Ngài cho con quy y để con thường tới lui đây để học đạo. Thì ông quan này cũng hỏi bất thình lình quá, thiền sư đâu có biết địa ngục ở đâu chỉ, không biết niết bàn đâu chỉ. Thế là mắng cho ông một câu, thế ông nổi giận. Nổi giận thì cái gì? Thấy cái gì? Khi mình giận lên thì địa ngục đang chờ mình. Mà mình có cái tâm mà ăn năn sám hối thì cửa niết bàn đang đợi mình, phải không ạ? Cho nên là nó cách nhau chỉ có đường tơ kẻ tóc thôi. Cho nên khi mình nóng giận lên đó thì giặc phiền não cướp hết những cái tài sản của mình, đó là công đức và phước báo. Ở đây thầy thấy quý Phật tử làm phước cũng rất là nhiều, đi chùa cũng rất là lâu, hầu như các cái khóa tu đều tham dự đầy đủ. Không những chùa Hoằng Pháp mà ở các tỉnh, nói chung là tu phước cũng không thua ai, mà tu huệ cũng không ai bằng. Nhưng mà có một cái là quý Phật tử không có thời gian để mà nghiên cứu kinh sách để mình trang bị thêm, đó là cái sự nhẫn nhục để mình bảo vệ cái tài sản quý báu của mình. Bởi vì nhẫn nhục nó cũng giống như là một cái món binh khí để mình tự vệ, cũng như là mình đã xây thành đắp lũy để mình bảo vệ những cái tài sản quý báu của mình là công đức và phước báo. Mình làm phước rất nhiều nhưng mình không có để ý cái đó. Cho nên chư tổ có dạy đó: nhất sân chi quả năng thiêu vạn khoảnh công đức chi lâm. Chỉ có một đốm lửa sân thôi có thể là thiêu rụi hết cả cái khoảnh rừng công đức của mình. Mà theo thầy thấy đó, thì tất cả mọi người ở trên thế gian này, mà kể cả chúng ta cũng vậy, tức là ít nhất trong cuộc đời mình cũng có một lần mình đã từng nổi giận, phải không ạ? Có không? Dạ, ít nhất cũng có một lần. Mà khi mình nổi giận đó, mình đã làm những chuyện đáng lẽ mình không nên làm. Ví dụ như khi mình nóng giận, mình đã chửi bậy ai đó, mình đã mắng nhiếc ai đó, mình đã mạ lị ai đó. Và khi mình nóng giận, mình đã không kềm chế, mình đã làm những chuyện mà để lại cái hậu quả rất là lâu dài. Có một lần thầy đi tụng kinh đám ma, thì cái người mất đó, thì khi hỏi ra đó thì không phải bệnh mà cũng không phải là tai nạn, mà do tranh chấp đất đai với lại một cái người bà con. Khi vui á thì ông chú ổng cho đi nhờ cái đường đi, mà khi mà mít lòng thì ổng rào lại ổng không cho đi. Thế là cô này giận quá, chửi rủa xúc phạm đến ông chú, thì ông chú ổng đã không kềm chế được. Ổng đã xách một con dao, ổng chém một phát, thế là cô ta chết liền tại chỗ, một nhát dao chí mạng. Cho nên cũng vì một cái giây phút nóng giận mà làm cho hai gia đình đều tan dở hết. Một nhà thì phải làm đám ma, một nhà thì có người vào tù. Cho nên nóng giận là kẻ thù của ta. Bình thường mình không thấy nó ở đâu, nhưng mà khi nó xuất hiện thì nó làm chủ tâm hồn mình, nó xúi dục mình làm những điều tội lỗi. Bình thường á mình vẫn biết mình có cái tâm nóng giận, nhưng mình không tìm thấy nó ở đâu để mà tiêu diệt nó. Nhưng mà khi nó xuất hiện thì nó làm chủ tâm hồn mình, nó sai sử mình làm những điều tội lỗi. Cho nên nóng giận là kẻ thù giấu mặt đáng sợ nhất. Nó chôn vùi cuộc đời mình, nó làm cho mình mất hạnh phúc, nó làm cho mọi người phải xa lánh mình, sợ hãi mình và ghét bỏ mình. Để khắc phục được kẻ thù này, chúng ta phải cố gắng tích cực lại Phật, sám hối thật nhiều. Đến một lúc nào đó tâm hồn mình có phần định tĩnh và sự nóng giận cũng nguội lạnh dần. Đó là kẻ thù thứ nhất, đáng sợ nhất. Tiếp theo, kẻ thù thứ hai cũng đáng sợ nhất. Kẻ thù này có cái tên là ích kỷ. Ở đây quý Phật tử mình có biết ích kỷ là gì không? Người có cái tâm ích kỷ thì thường là lo cho mình nhiều hơn là quan tâm đến mọi người. Mà quý vị biết đó, cái người mà có cái tính đam mê những cái lạc thú thế gian nhiều chừng nào thì cái tâm ích kỷ của họ cũng càng lớn chừng đó. Chẳng hạn như cái người mà đam mê cờ bạc, rượu chè, xì ke thì làm có bao nhiêu tiền đều để vào trong sòng bài, để vào cái bữa nhậu, để vào trong những cái sự mà đam mê. Thì quý Phật tử mình thấy khi mà người ta đam mê vậy đó, người ta bỏ mặc gia đình, bỏ mặc cha mẹ, vợ con. Bình thường thì có tiền họ tính toán rất là kỹ, nhưng mà khi họ lao vào những cái sự hưởng thụ, những cái lạc thú thế gian thì họ không còn tiếc tiền nữa. Thì quý vị thấy những người sống trên đời mà sống vậy đó có ích kỷ không? Quá ích kỷ đi chứ, phải không? Cho nên mỗi một cái sự đam mê, những cái lạc thú thế gian mà mình ưa, mình thích đều là dấu hiệu của sự ích kỷ hết. Nhất là những ai sanh ra và lớn lên trong một cái gia đình giàu có, đầy đủ tiện nghi, được cha mẹ, người thân nuông chiều, muốn cái gì là được cái đó, đòi cái gì là được cái đó. Muốn chiếc xe là có chiếc xe, hãy muốn có cái điện thoại là có cái điện thoại, mà không cần biết đến cái sự khó khăn, cực khổ, làm lụng vất vả của người khác, mà mình chỉ biết có phần mình. Thì những người này càng lớn chừng nào thì cái tâm ích kỷ của họ cũng càng lớn chừng đó. Mà nhất là những người có cái tâm ích kỷ chừng nào thì họ muốn người khác quan tâm tới mình chừng đó. Cái gì cũng muốn cho phần mình nhiều hết, cái gì cũng muốn cho mình được ưu tiên hết. Mà nhất là chúng ta sống ở trong một cái môi trường tập thể đông như thế này nè, thì cái người có cái tâm ích kỷ đó, cái gì họ cũng muốn cho mình trước hết. Ví dụ như khi đi lên chánh điện tụng kinh, mình cũng lựa cho mình một cái chỗ ngon lành nhất giữa chánh điện gần Phật. Hoặc là khi đi tắm giặt cũng muốn cho tắm trước, tắm lâu hơn nữa. Rồi khi đi dùng cơm, mình cũng để ý làm sao cho cái bát cơm của mình đầy hơn một chút. Tức là từng ly từng chút vậy đó, mình có cái sự tranh hơn tranh thua trong đó, đều là dấu hiệu của sự ích kỷ trong đó. Cho nên nếu mà chúng ta đó tu hành đúng chánh pháp, đúng như lời Đức Phật dạy đó, thì nó hoàn toàn nó trái ngược lại. Tức là mình không có lo cho mình, mà mình quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Ví dụ như khi đi lên chánh điện, thay vì mình lựa cho mình một cái chỗ ngon lành nhất, thì mình ngó qua ngó lại xem coi đã có người hay chưa. Nếu đã có người rồi thì thôi, mình có thể ngồi đằng sau. Hoặc là khi đi dùng cơm, thay vì mình ngồi xuống là mình dùng cơm liền, nhưng mà mình xem coi đã có ai chưa dùng cơm. Mình thấy có một số người rất đông, họ chưa có chỗ ngồi, bởi vì họ ở xa, họ mới đến, họ còn ngại ngùng, họ chưa dám vào ngồi. Thì mình mạnh dạn, mình có thể mời người đó dùng cơm trước, mình có thể ăn sau cũng được. Tức là mỗi cái mỗi chút trong một cái đời sống sinh hoạt của mình, tức là mình có một cái sự quan tâm đến người khác từng ly từng chút vậy đó, đó là dấu hiệu của đời sống vị tha xuất hiện ở trong cái tâm hồn mình. Cho nên á, khi mình biết Phật pháp rồi đó, mình biết tu rồi đó, thì mình có cái đời sống của mình nó ngược lại. Bắt đầu từ hôm nay mình quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Chúng ta cứ thử một lần, thử một lần xem thử. Tức là mình nhường cái bát cơm của mình lại cho một cái người đang đói khổ, mình nhường cái tấm áo của mình lại cho một người đang lạnh lẽo cơ hàng. Lúc bấy giờ mình sẽ cảm nhận được cái niềm an vui, hạnh phúc kỳ lạ, một cái lòng cao thượng kỳ lạ xuất hiện ở trong tâm hồn mình, mà từ trước giờ mình không hề hay biết. Là bởi vì từ trước giờ mình mãi lo giành giật, mình giành giật được cái gì là mình cứ giành. Và mình nghĩ rằng khi mình giành giật được như vậy đó, mình có được cái niềm vui. Nhưng hôm nay chỉ một lần thôi, chúng ta nhường nhịn, chúng ta đã cảm nhận được một cái niềm an vui hạnh phúc kỳ lạ. Đó là cái niềm hạnh phúc của cái sự nhường nhịn, hạnh phúc của cái sự cống hiến, hạnh phúc của cái sự sẻ chia, của cái sự hy sinh xuất hiện trong tâm hồn mình. Và cuộc đời của mình cũng thay đổi từ đây. Mình sẽ không còn sống cho riêng mình nữa, mà mình quan tâm đến mọi người nhiều hơn. Và cái tâm ích kỷ của mình cũng dần dần yếu đi, muội lược đi. Và thay vào đó là cái tấm lòng vị tha. Đó là kẻ thù thứ hai, cũng đáng sợ nhất. Kẻ thù này có cái tên là ích kỷ. Tiếp theo kẻ thù thứ ba, nó có cái tên là tham lam. Tham lam là gì? Hồi nãy là ích kỷ. Ích kỷ tức là mình lo cho mình nhiều hơn là quan tâm tới mọi người. Còn bây giờ đây là tham lam. Tham lam tức là mình lo mình gom góp tích trữ một cái tài sản lớn, phải không ạ? Có rồi, muốn có nữa xài không hết, nhưng cũng muốn có nữa. Người mà tham lam á, họ có cái bệnh rất là lạ, tức là hay lo xa. Mình hỏi chứ chú ơi chú, sao mà chú lo để dành tài sản cho mình nhiều dữ vậy? Nói dạ chứ con sợ làm ruộng thất mùa, con sợ là buôn bán ế ẩm, con sợ về già thì không ai lo, con sợ ốm đau bệnh tật thì không ai chăm sóc, con sợ con nó lớn lên rồi không có vốn liếng làm ăn. Thì ra là vậy mà cứ mãi lo tích lũy gom góp. Nhưng không ngờ cái lòng tham lam tột độ của mình nó càng ngày nó càng lớn dần mà mình không hề hay biết. Quý vị biết đó, mình tích lũy tài sản của cải đó, nó có chắc ăn mãi mãi là của mình không? Chắc không? Ngày xưa nó có một ông vua này cũng có cái tánh rất là tham lam. Thì một hôm đó ông mới cải trang, ông đi di hành, ông xem coi dân chúng làm ăn như thế nào. Thì ông thấy nhà cửa xây dựng lên sang sát, rồi trưng bày của cải đồ rực rỡ. Thế là ông khởi lên cái lòng tham. Ông về ông truyền cho các quan á, là phải thông báo cho thần dân trăm họ biết là mỗi người phải cống nạp một số tài sản để xung vào công quỹ. Thì lúc bây giờ những người dân họ rất là hoang mang, bởi vì làm lụng vất vả mới tích lũy, mới gom góp được tài sản. Mà hôm nay nhà vua ra lệnh là phải cống nạp cho nhà vua. Thì lúc bây giờ có một anh nông dân, ảnh khởi lên một cái ý định. Ảnh đem hết tài sản nhà cửa ruộng vườn trâu bò heo gà vậy, ổng đem lên tới triều đình cống nạp hết cho nhà vua. Thì lúc bây giờ nhà vua rất là ngạc nhiên. Nhà vua mới bảo: này cái anh nông dân kia, ta chỉ bảo anh là cống nạp một số tài sản thôi, tại sao mà anh đem hết như thế? Thế là anh nông dân này mới bẩm với nhà vua rằng: dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần nghĩ rằng tài sản này không phải của hạ thần. Nhà vua bảo: chứ không phải của anh chứ của ai? Dạ muôn tâu bệ hạ, hạ thần nghĩ là tài sản này là của năm nhà, đó là nước trôi, lửa cháy, giặc cướp phá tán, xu cao thế nặng, vợ con phá tán, trước sau gì cũng bị năm nhà này cướp hết. Thôi chi bằng để cống hiến hết cho nhà vua, để cho có công đức. Thế nhà vua đã thức tỉnh, bởi vì anh nông dân này cố tình đánh thức cái lòng tham của nhà vua. Thế là nhà vua suy nghĩ: chà, anh này nói cũng đúng. Chỉ cần một cơn hồng thủy thôi, hay là một trận động đất thôi, hay là một cơn địa chấn thôi, hoặc là một cơn hỏa hoạn, hay là một cuộc binh đao, thì cái ngai vàng này chắc cũng thành tro bụi. Thế là lúc bây giờ nhà vua đã thức tỉnh, bảo rằng: thôi bây giờ ta truyền cho các quan, bảo với lại những thần dân trăm họ, không ai cống nạp hết, mà hãy mở cửa kho ra để mà giúp cho những người nghèo. Cho nên quý vị thấy đó, tài sản này có chắc ăn là của mình không? Không, phải không? Như vừa rồi đó, quý Phật tử thấy ở tại nước Nhật Bản. Nhật Bản là có một cái nền kinh tế vững chắc nhất nhì thế giới, mạnh nhất nhì thế giới. Và mức sống của người Nhật rất cao. Và người Nhật trình độ dân trí cũng rất cao. Người ta đã dự đoán được cái cơn địa chấn cách đây mấy mươi năm. Và người ta đã cho xây một cái bờ thành rất là lớn để mà chắn sóng. Nhưng cuối cùng có giữ được tài sản không? Đúng rồi, cuối cùng cũng trôi theo dòng nước, phải không? Cho nên tài sản chưa chắc là của mình, phải không? Có nhiều người cất giữ rất là kỹ nhưng mà không hiểu được. Bởi vì tài sản đến với mình, có được với mình lâu dài hay không là do cái phước của mình. Cho nên á, có một lần thầy đọc trong cuốn kinh nào không biết, có một cái bài kệ như thế này: thân này không biết ra chi, của kia lại có chắc gì mà ham, bao nhiêu cho thỏa lòng tham, càng thâu càng đắm, càng làm càng sai. Tiếc cho tháng rộng năm dài, bao nhiêu hoang phế về nơi thần tiền. Được thua thua được chiền chiền, hả hê mới đó ưu phiền nơi đây. Đem thân làm kẻ tội đài, để cho vật chất nó cai trị mình, để thân làm vật hy sinh, cuối cùng nô lệ dục tình rất lâu. Mình có lo gom góp rồi khi xua tay nhắm mắt thì mình đem theo được cái gì? Không đem được gì hết, chỉ hai bàn tay trắng. Mà cuối cùng thì thế gian là cứ mong cầu, mà mong cầu không được á, thì đâm ra bất mãn, phải không? Cho nên mình cứ mãi là trung thành với lại cái lòng tham lam, nô lệ cho lòng tham lam. Mà quý vị biết đó, tham lam là tội lỗi. Bởi vì mình có lo gom góp hết cho cái phần mình thật nhiều thì chắc chắn rằng sẽ có người mất phần đó. Cho nên mình đến với Phật Pháp, mình có cái niềm tin sâu nhân quả, làm lành ắt sẽ được quả lành, mà làm ác ắt phải chịu đau khổ. Một người có cái lòng tham lam ích kỷ, suốt đời chỉ lo cho riêng mình, thì cuộc sống họ sẽ gặp nhiều lận đận khổ đau, làm ăn sẽ gặp nhiều thất bại. Một người có cái tấm lòng vị tha độ lượng thì đời sống họ sẽ gặp nhiều thuận lợi may mắn, và cái niềm an vui hạnh phúc sẽ đến với họ một cách dồi dào. Cho nên hễ mà mình sống tốt thì mình không bao giờ bị khổ, và con mình nó sống tốt thì nó cũng không bao giờ bị khổ. Chứ không phải là mình dành dụm cho nó một số tiền lớn mà nó hết khổ. Nếu như nó không có đạo đức, nó không có bản lĩnh thì nó cũng tiêu xài phung phí, rồi cuối cùng nó cũng khổ. Cho nên chi bằng mình cho nó một cái đời sống tốt, mình cho nó cái bản lĩnh, mình cho nó đạo đức thì tự khắc nó sẽ có hạnh phúc. Cho nên khi mình đến Phật Pháp, mình có được cái niềm tin sâu nhân quả, mình có được cái sự bình an, mình không còn tham cầu tích lũy nữa, mà mình sống vừa đủ thôi. Những gì còn dư lại chúng ta nên cống hiến cho cuộc đời này. Đó là kẻ thù thứ ba. Tiếp theo là kẻ thù thứ tư, cũng đáng sợ nhất. Kẻ thù này nó có cái tên là đố kỵ. Người có cái tâm đố kỵ thì thường hễ thấy ai thành công hơn mình là mình ghét. Chẳng hạn như bên cạnh nhà mình thì mình thấy cặp vợ chồng nó sao mà hạnh phúc quá, phải không? Đi đâu cũng có đôi có cặp mà người ta âu yếm với nhau. Mỗi khi mình nhìn thấy như vậy đó, nhìn thấy mà ngứa con mắt. Hoặc là ở trong đại chúng mình thấy huynh đệ mình tu hành sao mà tốt quá, tinh tấn quá, được thầy tổ thương yêu, nhìn thấy mà ngứa con mắt. Ngứa con mắt nghĩa là gì? Ngứa con mắt nghĩa là nhìn thấy mà phát ghét. Quý Phật tử biết á, ở đâu mà còn những cái thành phần, còn những cái người mà có cái tâm đố kỵ ganh tị, thì ở đó những cái người tài á, người ta không có cơ hội để người ta phát huy được tài năng của họ. Cái này á là do cái lỗi của xã hội, vì cái người đạo đức ít quá. Cho nên quý Phật tử thấy đó, ở đâu mà còn những cái phần tử này thì ở đó không bao giờ phát triển được, không bao giờ tiến bộ được. Ở trong một đất nước, ở trong một làng, một xóm, ở trong một ngôi chùa mà có cái người có cái tâm đố kỵ ganh tị thì đất nước đó, làng xóm đó, ngôi chùa đó không bao giờ phát triển được đó. Cho nên chúng ta thử thống kê thử coi, trong đất nước của mình, trong làng xóm mình, trong ngôi chùa của mình, coi coi còn có bao nhiêu người có cái tâm đố kỵ. Nếu mình đếm á, mà mình thấy trong đất nước mình, trong ngôi chùa của mình còn có nhiều người có cái tâm đố kỵ, là mình biết rằng đất nước của mình chậm tiến lắm, ngôi chùa của mình không có phát triển được. Còn mình đếm, mình thấy ở trong quê hương mình, đất nước mình ngôi chùa của mình không có những cái người có tâm đố kỵ, mà trái lại có nhiều người có cái lòng vị tha độ lượng, thì mình biết rằng ngôi chùa của mình càng ngày càng phát triển và đất nước mình cũng càng ngày càng tiến bộ. Mình nói mình đếm thì làm sao mình đếm được? Đếm ở đây có nghĩa là mỗi người chúng ta nên xét lại lòng mình. Nếu như mình thấy cái người thành công, mình thấy cái người có tài năng mà mình thấy khó chịu đó, thì mình là một trong những nhân tố làm cho đất nước mình, cho ngôi chùa của mình chậm tiến. Còn nếu như mình xét lại lòng mình, khi mình thấy cái người có tài năng, mình thấy cái người thành công đó mà mình sanh tâm vui mừng, hoan hỷ, thì mình là một trong những nhân tố thúc đẩy cho đất nước mình, cho quê hương mình, cho ngôi chùa của mình càng ngày càng tiến bộ hơn, càng ngày càng phát triển hơn. Cho nên tất cả chúng ta phải thường xét lại lòng mình và nhắc nhở lẫn nhau. Hễ mình thấy ai còn có cái tâm đó đó thì mình nên khuyên họ cố gắng để vượt qua, để tất cả chúng ta có cơ hội đóng góp xây dựng cho đất nước mình, cho quê hương mình, cho ngôi chùa của mình càng ngày càng tiến bộ hơn, phát triển hơn và văn minh hơn. Đó là kẻ thù thứ tư đáng sợ nhất. Kẻ thù này nó có cái tên là đố kỵ. Quý Phật tử có biết không? Biết đố kỵ không? Biết chưa? Tiếp theo là kẻ thù thứ năm. Kẻ thù này nó có cái tên là bỏng sẻn. Người mà có cái tâm bỏng sẻn thì thường là keo kiệt, rích rắm, phải không? Có của cải tài sản rất là nhiều nhưng mà không bao giờ đem ra bố thí hay là giúp đỡ cho ai. Mà khi thấy người đói khổ, cơ hàng rách rưới thì họ không bao giờ động lòng. Và khi biết được cái nghề gì hay, biết được cái giáo pháp gì hay cũng không bao giờ chỉ dạy cho ai. Mà nếu như có chỉ dạy đi nữa thì chỉ dạy một cách sơ sài thôi, thà chết đem theo. Thật là khủng khiếp. Ngày xưa đó, thời Đức Phật còn tại thế, có một cái ông đó, ông rất là keo kiệt, bủng xỉn. Thì một hôm nó có người bạn ở dưới quê lên để mà đi chầu vua. Thế mà ghé lại nhà ổng để nghỉ qua đêm. Thì cái người bạn này biết là cái ông này ổng keo kiệt lắm, bỏng sẻn lắm, ghé lại chưa chắc gì ông đãi cho mình bữa cơm đâu. Cho nên người bạn đã thủ sẵn, đem nào là bánh trái, bơ sữa rồi đó. Thì khi đến chiều thì đúng y như rằng cái ông này ổng bỏng sẻn quá, ổng không có đãi cho người bạn, bởi vì ổng đãi là ổng sợ tốn. Rồi cuối cùng nhịn đói luôn. Ông nếu bây giờ mà mình ăn á thì không đãi cho bạn thì kỳ quá, mà mình đãi cho ông bữa thì hơi tốn, thế là nhịn đói luôn. Thế là cái người bạn mới bày ra nào là bánh, nào là bơ, nào là sữa nè, thật là nhiều, ngồi ăn. Ăn xong cái bắt đầu ông nhìn ông thấy ông thèm quá, thèm quá chừng, thế là ông nhịn thèm. Đến sáng khi đi mà chầu vua về rồi, cái là ông bạn ông từ giả về quê. Khi về quê rồi ở đây là coi như ông lâm bệnh luôn. Ông bệnh thì bà vợ không biết là ông bị bệnh gì, bắt đầu mới kêu gọi những cái quan đại phu nổi tiếng ở trong vùng, rồi không ai chữa được cái bệnh của ổng. Một hôm nọ cái ổng mới kéo tay bà vô, ổng nói bà nói thiệt cho tôi không có bệnh gì hết trơn á, tôi không có bị bệnh gì hết, tôi thèm ăn cái bánh ngày hôm qua quá bà ơi. Bà vợ mới nói trời ơi, tôi chưa từng thấy ai như ông á, tôi nói thiệt với ông á nghe, cái bánh đó hả mà theo như ông mà làm hả, đãi cho hết thần dân trăm họ này cũng chưa có ăn thua gì, chứ đừng nói làm cho ông ăn. Cái ông ngồi sớm dậy liền, ông tỉnh luôn, hết bệnh luôn. Ông nói trời ơi, bà nói gì bà nói lại coi, của cải tài sản ở đâu mà đem ra đãi hết cả thần dân trăm họ này. Cái bà nói thì tôi nói vậy thôi, chứ nó thiệt hả, tài sản của ông hả mà đem hả bánh mà đãi hết trong cái làng này hả cũng chưa ăn thua gì. Cái ông nói không được,
không có của cải đâu mà dư mà đãi hết cả cái làng này. Cái bà nói thì mình đãi cho những cái đứa gia đình làm cho mình thôi cũng được. Ông nói không được nữa. Trời ơi, bà biết không biết bao nhiêu đứa làm thì tốn kém dữ lắm. Cái bà nói thì thôi ông ấy mua về làm tôi với ông ăn. Cái ông nói có bà chồng chi nữa. Cái bà vợ bà nói thua luôn, tôi sợ ông luôn á. Cái bà đi ra chợ bà cũng mua đường, mua bột, mua sữa về cho ông. Nhồi nặng xong cái bà cũng đem vô rừng ăn mình ổng à. Chưa thấy ông nào mà bỏng sẻn như cái ông này. Hai vợ chồng này không có con để mà thừa kế. Cho nên sau khi qua đời đó, cái phong tục ngày xưa đó, thì không có người thừa kế thì tài sản được sung vào công quỹ. Thì nghe nói đâu là phải xe chở phải làm 7 ngày 7 đêm mới hết cái tài sản của ông. Giàu lắm, là một trưởng giả mà, giàu có dữ lắm. Thì cái thời Đức Phật đó, có một số tỳ kheo đã đắc đạo, cho nên mới biết được cái nhân quả, thì không có thắc mắc. Nhưng mà có một số tỳ kheo chưa có đắc đạo, cho nên mới hoài nghi, không biết là cái ông này, ông giàu có như vậy mà sao ông khổ gì của cả dưới vậy không biết. Không dám hưởng, giàu có mà không dám hưởng. Thì lúc bây giờ Đức Phật mới nói, này các thầy tỳ kheo, cái ông trưởng giả này là kiếp xưa đó, ông cũng bình thường thôi. Nhưng mà một hôm nọ đó, thì có một vị Phật độc giác ôm cái bình bát đi khất thực, thì đến ngay trước nhà ổng. Thì không biết trời dung đất khiến làm sao, bữa đó ổng mới nói chứ bà ơi, bà coi có cái gì không đem ra cúng dường cho ông sư này đi bà. Thế là bà vợ bà mừng quá, bà nói trời ơi, tôi sống với ông mấy chục năm nay chưa bao giờ biết cho ai, hôm nay ông phát tâm cúng dường. Bà vợ mừng quá ra lấy cái bình bát, bỏ nào là thức ăn đầy đủ hết, cao lương mỹ vị vô đó. Rồi không biết sao ông tường trước ông đi vô ông thấy, cái ông mới dỡ cái nắp bình bát ra ông xem. Ông thấy xong bà nhiều đồ ăn quá, khởi cái tâm nuối tiếc. Nói trời ơi, ông sư này ông ăn xong đi mất tiêu. Phải chi mà đồ ăn này để lại cho mấy đứa gia đình mình nó ăn, nó làm cho mình biết bao nhiêu là có công lao. Rồi cái cũng cúng dường cho ông sư đó, mà quý vị biết là vị Phật độc giác á, là cúng dường á là phước rất là lớn. Cho nên ổng được bảy đời sanh ra đều làm trưởng giả hết. Trưởng giả hồi thời Đức Phật là giống như tỷ phú bây giờ vậy đó, giàu lắm, bảy đời như vậy. Nhưng mà khổ gì của á, là tại sao biết không? Cúng dường cho vị Phật độc giác là có phước rồi, nhưng mà bởi vì cái tâm tiếc của, phải không? Cho nên giàu thì giàu dữ lắm, nhưng mà vẫn khổ vì của cải. Cho nên cái thời bây giờ đó mà quý Phật tử mình thấy mà ai mà nhà lầu xe hơi giàu nghe, mà ăn không dám ăn, mặc không dám mặc nghe, là coi chừng đó, người đó đó bố thí mà tiếc của. Quý vị biết đó, cái người mà giàu sang, tài sản nhiều mà có cái tâm bủng xỉn đó, thì họ thường đưa ra nguyên tắc để nói chuyện. Chẳng hạn như mình đến mình khuyên góp để mà cứu trợ những đồng bào bị bạo lực, thì họ thường nói, họ cũng móc tiền ra chứ không phải không, 10 ngàn, 20 ngàn gì đó. Nhưng mà họ nặng nhẹ cái người đi khuyên góp. Nói trời ơi, bạo lực thiên tai thì có nhà nước lo chứ mất cái gì mà đi khuyên góp. Đó. Hoặc là mình vận động để mà xây dựng nhà tình thương tình nghĩa, hoặc là ủng hộ những đồng bào nghèo, thì họ nói một cách rất là sòng phẳng. Trời ơi, thời buổi này ai làm nấy ăn, ai cũng có tay có chân chứ bộ, mất cái gì mà đi khuyên góp. Cũng đưa chứ không phải không, nhưng mà họ phải nặng nhẹ như vậy đó. Hoặc là ủng hộ những trẻ em mồ côi cơ nhở, thì họ cũng thường nói rằng ai biểu sanh đẻ nhiều gì ráng chịu, nó có cha mẹ lo chứ. Xin thưa quý Phật tử, mình thấy đó, không phải là cha mẹ nào cũng đủ sức để nuôi con cho đến nơi đến chốn đâu. Có nhiều người phải nói là làm lụng vất vả, thức khuya dậy sớm nhưng vẫn cơm không đủ ăn, áo không đủ mặc. Cho nên á, mình gọi là nhiễu điều phụ lấy giá gương, người trong một nước thì phải thương nhau cùng. Cho nên quý Phật tử thấy đó, cái người mà giàu sang mà có cái tâm mà keo kiệt bủng xỉn đó, thì sống ở đời thì không ai ưa, mà chết xuống sanh về đâu? Đúng rồi, chết xuống sanh về ngạ quỷ. Mà nhất là những người làm chủ đó, mà bóc lột mồ hôi nước mắt, gọi là bóp họng bóp hầu người ta đó, thì chết xuống cũng sanh làm ngạ quỷ. Quý Phật tử thấy á, bà Thanh Đề đó, khi sanh tiền này bà làm sao? Bỏng sẻn, phải không? Rồi thêm cái tội hủy bán Phật pháp, cho nên khi bà qua đời thì bà sanh về cảnh giới địa ngục, rồi đầu thai làm ngạ quỷ nữa. Cổ thì nhỏ mà bụng thì to. Thì lúc bây giờ ngài Mục Kiền Liên ông chứng được lục thông, ông mới dùng thiên nhãn thông để ông tìm xem coi mẹ ông sanh về cảnh giới nào. Thì khi thấy mẹ sanh vào cảnh giới ngạ quỷ, ông thương tâm quá, ông mới bới cho một chén cơm dâng cho mẹ. Thì lúc bây giờ sao? Tả thời che đậy, hủ hầu mắt ăn đó. Cái tay trái thì che mà tay phải thì bóc. Bởi vì sao? Lòng bõng sẻn, tiền căn chưa dứt, sợ chúng ma cướp giật của bà. Cơm đưa chưa tới miệng đà, hóa thành than lửa, nuốt mà đặng đầu. Cho nên cũng chính vì cái tâm bõng sẻn mà phải sanh về cảnh giới ngạ quỷ. Cho nên chúng ta biết rồi, khi mà mình biết Phật pháp rồi đó, thì mình phải là hỷ xả. Trong bốn cái tâm vô lượng đó, từ bi hỷ xả đó. Hỷ xả tức là, xả tức là sao? Buông bỏ. Hỷ tức là vui mừng. Mình buông bỏ mà phải vui mừng mới được nha. Chứ đừng có buông bỏ mà nuối tiếc, buông bỏ mà buồn là không được. Cho là phải vui mừng, gọi là hỷ xả. Mà quý Phật tử thấy mình cho vậy đó có mất không? Có không? Ngày xưa khi Đức Phật còn tại thế, thì lúc bây giờ có một vợ chồng ăn mày, rất là nghèo khổ, không có nhà cửa, ở trong một cái chòi thôi. Thì hai vợ chồng mà chỉ có một cái khố che thân. Ông chồng mà ông đi xin á, thì bà vợ phải ở nhà. Mà bà vợ đi xin thì ông chồng phải ở nhà, chỉ có một cái khố. Thì một hôm Đức Phật ôm mình bát đi khất thực, thì hai vợ chồng thấy thấp thoáng cái dáng của Đức Phật đằng xa, mừng quá. Thế ông chồng bảo bà hỏi bà: trời ơi, nay Đức Thế Tôn đi ngang qua đây, mình hạnh phúc quá, nhưng không có một cái tài sản gì có giá trị để mà cúng dường cho Đức Phật. Thì hai vợ chồng mới bàn tán, nói bây giờ mình duy nhất chỉ có cái khố thôi, mà bây giờ mà đem nó cúng dường cho Đức Phật, vợ chồng mình chắc ngày mai nhịn đói luôn. Cái đang suy nghĩ toan tính thì lúc bây giờ Đức Phật ôm mình bác đi tới. Thế là ông chồng nó nói: dạ bạch Đức Thế Tôn, vợ chồng con nghèo lắm, không có tài sản gì quý giá hết, chỉ có cái khố này thôi, con thành tâm cúng dường cho Đức Thế Tôn. Cái tin đồn này đến Đức Vua, thì Đức Vua mới thấy cảm động quá. Hai vợ chồng ăn mày đâu có của cải tài sản gì đâu, mà chỉ còn có cái khố thôi, biết rằng ngày mai là chết đói rồi đó, nhưng mà vẫn cúng dường cho Đức Phật. Thế là nhà vua cảm động quá, mới truyền cho các quan tặng cho hai vợ chồng 37 bộ đồ. Thì hai vợ chồng thấy rằng hồi nào giờ mình có cái khố mình cũng sống qua ngày, hôm nay quần áo nhiều quá, thôi hai vợ chồng mình chỉ nhận 3 bộ thôi, còn lại đem cho hết những ai mà đang thiếu thốn đó. Cho nên quý vị thấy đó, mình cho nó có mất không? Không, không có mất, phải không? Đó, cho nên á, người xưa nói đó, sống là cho, chứ đâu chỉ để nhận, mà khi cho đi là nhận lại rất nhiều. Đó, cho nên mình biết Phật pháp rồi thì mình phải có cái tâm buông xả, mà xả là phải hỷ mới được, phải không? Đó, xả là phải vui mừng, chứ mình đừng có xả mà buồn. Đó, mà quý vị thấy đó, mình mà có tài sản, có của cải đó, mà mình phải giữ, phải không? Mình có chiếc xe hay là mình có cái gì quý đó, mình phải bỏ vô kho khóa lại, bỏ vô két khóa lại. Quý Phật tử thấy cực khổ vất vả không? Có yên tâm không? Ha, không yên tâm. Còn phước thì sao? Phước thì tự nhiên nó chạy theo mình, giống như bóng theo hình vậy đó. Thì bây giờ mình nên làm phước hay mình nên giữ của? Có của thì cực khổ, phải giữ, phải hồi hộp, phải nơm nớp, sợ ăn trộm. Mà phước thì sao? Tự nhiên nó theo mình. Cho nên mình có của thì mình nên làm phước ha. Để chi? Tiêu diệt cái tâm bõng sẻn của mình. Tiếp theo là kẻ thù thứ 6, đáng sợ nhất. Kẻ thù này nó có tên là lười biếng. Quý vị thấy đó, mình thành công trong sự nghiệp, mình nên danh nên phận, mình học thành tài, có phải do lười biếng không? Phải không? Mà tất cả những cái sự thành tựu thành công của mình đều là do thức khuya dậy sớm, lam lũ cần cù mới được, phải không? Có một nhà triết học nói rằng cái sự thành công của mình đó là thầy cô trao cho mình cái kiến thức đó chỉ có 5% thôi, còn 95% còn lại là do cái sự cần cù nỗ lực của mình. Cho nên lười biếng đó, mới xem qua thì không có làm gì nên tội. Nhưng mà nếu chúng ta lười biếng quá đó, thì làm cho tất cả mọi việc sẽ bị trì trệ, đen tối và suy tàn. Nếu như mình không có tích cực đi chùa, tụng kinh, thì công đức của mình dần dần sẽ hao mòn. Mình không có tích cực niệm Phật, tọa thiền, thì tâm linh của mình dần dần sẽ bị lu mờ. Mình không tích cực làm phước, cúng dường, bố thí, tham gia các công tác từ thiện, thì phước báo của mình dần dần sẽ hết sạch. Mình không có tích cực đem giáo lý của Đức Phật truyền bá rộng rãi, thì Phật Pháp dần dần sẽ suy tàn. Cho nên lười biếng nếu xem qua thì không có làm gì nên tội, nhưng mà nếu chúng ta lười biếng quá cũng sẽ trở thành cái tội. Ví dụ như mình đang đi xe đạp ngoài đường, mình thấy cục đá thiệt là bự vậy nè, cái mình lách qua mình chạy luôn, cái đó gọi là lười biếng đó. Bởi vì một lát nữa đây thế nào cũng có người u đầu vỡ trán, chính vì cái cục đá mà mình không chịu lượm trước đó. Cho nên lười biếng xem qua thì không có gì nên tội, nhưng mà mình lười biếng quá cũng sẽ trở thành cái tội. Cho nên chúng ta phải cố gắng, nỗ lực, phấn đấu để mà vượt qua cái con ma lười biếng này. Thì kẻ thù thứ bảy tiếp theo, kẻ thù này có cái tên là khoe khoang. Khoe khoang là gì? Khoe khoang ở thế gian người ta thường gọi là nổ đó, phải không? Nổ. Mà quý Phật tử biết đó, mình khoe khoang thường thường mình khoe cái gì? Có khi nào mình khoe cái xấu, cái dở của mình không? Toàn khoe cái tốt, cái hay không à. Mà Đức Khổng Tử dạy đó, mình làm cái điều lành, điều thiện mà mình khoe khoang đó, thì cái đó không phải đại thiện đâu. Mà mình làm cái điều ác á, mà mình giấu trong tủ, giấu dưới gầm bàn, thì cái đó gọi là đại ác đó. Mà quý Phật tử biết đó, khi mình làm những cái điều thiện mà dễ làm, ở cái môi trường thuận lợi đó, thì công đức phước báo rất là ít. Chẳng hạn như mình đi chợ hay là mình đi chùa mà mình thấy cái người ta ăn xin đó, mình có thể cho người ta vài ngàn, hoặc là cho người ta lon gạo đó, dễ làm không? Dễ làm. Cái nào mình làm dễ là công đức phước báo ít. Mà cái nào mình làm khó, ở cái môi trường không thuận lợi, bị trở ngại, mà cái mức độ rủi ro nhiều, mà mình phát nguyện, mình dấn thân mình làm, công đức phước báo rất là lớn. Chẳng hạn như mình nghe miền Trung bị lũ lụt, hoặc là Đồng Tháp 10 bị lũ lụt, mà mình phát nguyện, mình vận động gom những cái thực phẩm, mền mùng chiếu gối, mình đem đến tận nơi, mình trao đến tận tay. Cái việc làm rất là khó mà mình vẫn phát nguyện mình làm. Hoặc là mình thấy ở xóm mình bị cháy nhà, thì mình nghe trong cái cơn hỏa hoạn á, nghe người ta có tiếng la tiếng khóc ở trong cái đám cháy, mình vội vàng mình lấy cái áo mình nhúng vào trong cái lu nước khoác lên người để mình xông vào lửa để cứu người cứu của. Việc làm đó dễ làm hay khó làm? Rất khó làm. Mà mình làm được á, công lao công đức phước báo rất là lớn, phải không? Nhưng có một điều á, mình làm xong rồi mình sao? Làm xong cái mình hay khoe khoang. Khoảng vài năm sau cái mình ngồi chung lại cái mình nói: anh biết không, cái sóc này hồi đó nó nhờ tôi đó, hồi đó mà không có tôi là tụi nó giờ chắc nhà cửa nó thành tro bụi hết rồi. Chúng ta hay có cái gọi là cậy công. Cho nên á, mình là Phật tử, mình biết tu rồi, mình biết Phật Pháp rồi, thì những cái gì mà mình làm được có công lao công đức á, chúng ta phải kính đáo, đừng có khoe khoang những cái tài năng, những cái tài sản, những cái công lao, những cái công đức của mình, mà chúng ta phải kính đáo. Bởi vì kính đáo là một cái hạnh của một bậc thánh, phải không? Mình làm mà mình khoe khoang á, thì nó không có ý nghĩa của cái việc thiện nữa, phải không? Quý Phật tử biết đó, trong kinh điển Đại Thừa có một bộ kinh rất là nổi tiếng, đó là kinh Bát Nhã. Và bộ kinh này Đức Phật đã nói tới 600 quyển. Và cái nội dung của bộ kinh này Đức Phật chỉ có nhắc có một điều là đừng chấp công. Một cái giáo lý rất là đơn giản mà tại sao Đức Phật phải nói đi nói lại đến 600 quyển? mà quý Phật tử biết đó. Bởi vì chúng sanh có một cái bệnh, mà cái bệnh này gọi là thâm căn cố đế, đó là hay chấp công. Mình làm được cái gì tốt mà mình hay nhớ lắm. Chính vì vậy mà Đức Phật phải nói đi nói lại nhiều rằng ở trong cái bộ kinh Bát Nhã, để làm chi? Để cho mình thấu hiểu, mình biết được mình không còn chấp công nữa. Là bởi vì khi chúng ta chấp công đó, công lao rất là nhiều, mà công đức rất là nhiều. Mỗi khi chúng ta làm mà mình nhớ nghĩ, mình kể lễ, thì sau khi mình bỏ báo thân này, mình sẽ tái sanh làm ma vương, cuối cùng quậy phá đó. Cho nên Đức Phật sợ mình thành ma vương, cho nên Đức Phật phải nhắc nhở cho chúng ta biết mỗi cái công việc làm nào mà có công đức, có công lao, tham gia các công tác từ thiện có lợi ích, thì Đức Phật khuyên chúng ta phải quên đi, để cho cái công việc của mình nó tan loãng trong cái bầu không khí, để cho mình không có rơi vào cảnh giới của ma vương. Và sau khi giải thoát mình sẽ thành Phật và thành Bồ Tát đó. Cho nên á, mình hiểu được cái vấn đề này rồi, thì từ nay về sau mình có làm các công tác từ thiện hay là việc lớn việc nhỏ gì đó, chúng ta cũng đừng nhớ nghĩ đến, phải không? Đừng quan tâm đến nó, để cho cái phước báo mình nó được trọn vẹn. Vừa rồi thầy đã trình bày cho quý Phật tử thấy những cái giặc phiền não, cũng như những kẻ thù đáng sợ nhất, như là tham lam, ích kỷ, tật đố, bỏng sẻn, thù dai, nói xấu, vân vân. Thì những kẻ thù đó quý Phật tử thấy mình tiêu diệt nó có dễ hay khó? Dạ đúng, rất là khó. Nhưng mà cho dù khó cách mấy, mình cũng phải cố gắng để mà tiêu diệt được nó. Ví dụ như một lát nữa đây, khi mà mình ra bên ngoài, khi mà nghe giảng xong, thì có một người nào đó đi đụng vào mình một cái hơi mạnh, lúc bây giờ mình không kềm chế được, mình quay lại mình sừng sộ. Thế là người kia mới bảo: tu hành gì đâu mà hung dữ quá vậy? Cái mình cũng móc lại một câu: tại vì tôi hung dữ giống chị á. Người kia thấy sợ quá im lặng luôn. Thì mình móc lại người ta một câu mà người ta im lặng, thì mình đã thắng người ta rồi, phải không ạ? À? Đúng không? Mình đã thắng người rồi. Nhưng mà trong cái bài kinh Pháp Cú hồi nãy Đức Phật nói đó, thắng người không ngon, mà Đức Phật khuyên mình mà phải tự mình thắng mình kìa. Làm sao mà người ta nói mình tu hành gì mà hung dữ vậy? Mình im lặng, mình không trả lời, mà mình cũng không giận, không hờn, mình cũng không nói xiên, nói xỏ, mình cũng không móc lại. Để chi? Để mình thắng cái tâm giận dữ của mình, phải không? Khi mà mình nghe người ta nói như vậy đó, mà mình giữ được cái tâm bình thản, mình nói một câu vui vui: trời ơi chị ơi, chị biết không, em hồi đó em chưa tu, em chưa đi chùa đó, em còn dữ hơn đó. Ha, mình nói vậy cái nó huề đó. Còn mình quay lại mình sừng sộ thì làm cho cái tình huống nó căng thẳng lên nữa. Cho nên mình nói được câu này là mình đã thắng được mình rồi đó. Cho nên đó, quý vị biết đó, xem ở trong kinh đó, mình thấy không biết là cái trí tuệ của Đức Phật không biết là như thế nào, mình không thể nào diễn tả được. Khi mà Ngài còn tại thế đó, thì mỗi buổi sáng Ngài ôm cái bình bát đi khất thực. Thì khi đi đến cái làng đó, nhiệm vụ của ma vương là phải làm thế nào đó cướp hết những cái công đức của Đức Phật và các chư tăng đệ tử của Đức Phật. Thì lúc bây giờ ma vương nó có thần thông, mà có được ngũ thông. Đức Phật thì có lục thông, nhưng mà ma vương có ngũ thông. Cho nên nó quá phép, nó làm cho cái làng nó đóng cửa hết. Thế là Đức Phật ôm bình bát đi từ đầu trên xóm dưới, không ai cúng dường hết. Rồi Ngài lại đi trở ngược lên, cũng không ai cúng dường hết. Lúc bây giờ ma vương xuất hiện, nói: này ông Cồ Đàm, tôi thấy tội cho ông quá. Ông đi từ sáng giờ mà không ai cúng dường cho ông hết, ông có buồn không ông? Gọi là chọc tức Đức Phật, để Đức Phật nổi giận, để mất hết công lao công đức. Theo như mình á, mà mình bị ai mà chọc tức xúc phạm mình vậy, mình giận lắm, phải không? Nhưng mà Đức Phật phải nói là cái trí tuệ Ngài rất là siêu việt. Thì Ngài không có giận, Ngài không có tức, mà Ngài mới nói rằng: quá duyên là việc phải hành, dù không vật thực, tâm lành vẫn vui. Thiền định ta có sẵn rồi, tâm vui an lạc như trời phạm thiên. Quá duyên tức là cái việc mà đi khất thực là cái việc phải hành thôi, phải không? Giống như cái thời công phu của Ngài vậy đó. Dù cho người ta có cúng dường hay không đi nữa, tâm lành vẫn vui. phải không? Thiền định ta có sẵn rồi, tức là Ngài đã có một cái pháp môn tu tập, thì tâm vui an lạc như trời phạm thiên. Đó, cho nên là Đức Phật ở trong một cái tình huống nào Ngài cũng giữ được cái tâm bình thản để mà cảm hóa chúng sanh. Cho nên mình phải cố gắng mình giữ được cái tâm bình thản để mình chiến thắng được cái tâm giận dữ. Thì hôm nay quý Phật tử ngồi ở đây đó, quý Phật tử có cảm nhận được là mình đã thắng được mình chưa? Có. À, mình phải tự tin mình đã có thắng được mình. Nếu mà không có tham dự khóa tu Phật thất thì bây giờ mình đang ở nhà, mình hưởng thụ những cái lạc thú thế gian nè, hoặc là mình đi chơi nè, mình ăn nè, mình ngủ thoải mái phải không? Quý Phật tử biết ngồi đây tiếng máy khó chịu lắm á, phải không? Nhưng mà mình phải ráng. Mình nói với cái tâm khó chịu của mình á, mình nói á, mày á, tao nô lệ mày suốt mấy chục năm nay rồi, hôm nay tao phải làm một cuộc cách mạng, tao phải thắng mày mới được, thắng cái tâm khó chịu của mình đó, thấy không? Thay vì ở nhà là mình thoải mái lắm, vô chùa là phải theo nội quy nè, nó làm cho mình mất tự do, khó chịu lắm. Nhưng mà mình phải chiến thắng với nó, hôm nay tao phải chiến thắng mình. Cho nên quý Phật tử ngồi ở đây là đã thắng được mình rồi đó, phải không? Là một cái. Cái chiến thắng thứ hai nữa đó là trong cái lúc tịnh tọa tọa thiền, phải không? Ngồi 30 phút mà khi mình ngồi đó mà cái tâm của mình nó đau đớn, hai cái đầu gối nó đau lắm, khó chịu lắm, cứ chờ quý thầy đánh chuông thôi, phải không? Cứ trông làm sao thấy cái bóng dáng áo vàng của quý thầy mà đánh chuông cái là mừng lắm, phải không? À, nhưng mà có nhiều vị đó ngồi được 29 phút rồi đau quá chịu không nổi, bỏ chân ra là cái thời công phu đó coi như bỏ hết, mất hết tất cả. Mình ngồi thiền á, quan trọng là cái giây phút cuối cùng. Có thể là kêu mình gánh 10 đôi nước mình gánh nổi cho biểu, mình ngồi thêm 1 phút mình ngồi không nổi. Nhưng mà mình phải cố gắng quyết chiến đấu, chừng nào mà thầy đánh chuông con mới bỏ chân ra. Đó, khi mình mà đã làm được cái điều đó là mình đã thắng được mình rồi, phải không? Thắng cái tâm khó chịu, thắng cái sự đau đớn của mình đó là hai lần, phải không? Đó, như vậy thì mình phải tự vỗ tay để mà mình chúc mừng mình đã chiến thắng mình, phải không? Thì để chiến thắng được những cái tâm mà giận dữ rồi đố kỵ tật đố rất là khó, chúng ta phải nỗ lực và phải phát nguyện cầu xin Đức Phật và Tam Bảo gia hộ cho mình, để cho mình có đủ cái sức mạnh, có đủ cái nghị lực, có đủ cái tuệ giác để mình vượt qua. Mình phát nguyện rằng nguyện cho Đức Phật và chư Bồ Tát từ bi gia hộ cho con trải rộng cái tấm lòng từ bi để thương yêu tất cả chúng sanh, và từ bi gia hộ cho con có cái tâm bình thản trước tiền tài danh lợi sắc đẹp, từ bi gia hộ cho con có cái sự tu hành tinh tấn không lười biếng giải đãi, tức là mình nặng cái nghiệp nào mình phát nguyện cái nghiệp đó, thì chắc chắn rằng thế nào chúng ta cũng có thể vượt qua được. Bởi vì tự lực nương tha lực, mình một mình không làm nổi đâu, nhưng mà nguyện với Đức Phật mỗi một thời công phu, mỗi một câu niệm Phật chúng ta tha thiết nguyện, thì chắc chắn rằng chúng ta sẽ chiến thắng được những kẻ thù ở nội tâm của mình. Và chiến thắng này mới gọi là chiến thắng cao đẹp nhất, là chiến thắng oanh liệt nhất, chiến thắng tối thượng nhất. Thì hôm nay cái đề tài thầy xin chia sẻ cùng quý vị đó là kẻ thù đáng sợ nhất, đến đây cũng đã hoàn mãn. Thì trước khi dứt lời, thầy xin chúc cho quý Phật tử được dồi dào sức khỏe, luôn luôn tinh tấn tu tập và được hưởng trọn những cái niềm an vui hạnh phúc thật là dồi dào. A Di Đà Phật.
Nam mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, thở vào ta niệm Nam mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật, niệm và thở hợp nhất ta có phút giây an tịnh tuyệt vời, niệm và thở hợp nhất ta thấy hữu thương thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật. Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở hợp nhất, ta có phút giây an tịnh tuyệt vời. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy thân phận vạn loài. Mỗi ngày ta niệm Phật, mỗi ngày có niềm vui, tâm an chú chánh niệm, thân trang nghiêm thánh thời. Mỗi ngày ta niệm Phật, xa rời các việc ác, tăng trưởng các hạnh lành, ba nghiệp hằng tịnh thanh. Mỗi ngày ta niệm Phật, tâm khai trí sáng ra, sống an vui chan hòa với tình thương bao la. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Thở vào ta niệm Nam Mô A, thở ra ta niệm Di Đà Phật. Niệm và thở biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy biến tan mê lầm mịt mờ. Niệm và thở hợp nhất, ta thấy sống trong phương trời tịnh độ.